kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Đinh Dậu nhằm năm tháng 9 2017. Chùa Phúc Viên trọng thể tổ chức hai hoạt động tối qua với lễ Vu Lan báo hiếu và thắp hoa đăng. Sáng nay nghe giảng tụng kinh cúng dường tre tăng để gieo phúc lành nhân ngày tự tứ mãn hạ sau 90 ngày đêm tu học của tăng ni. Nhờ đó đó tăng trưởng được đạo đức tăng thượng, thiền định tăng thượng và trí tuệ tăng thượng. Nhân dịp và viếng thăm Hòa Thượng Viện Chủ và chùa Phúc Viên, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 10 ân đức của mẹ và cha. Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề vào năm ngày được 35 tuổi, Đức Phật đã hình thành ra thế giới quan Phật giáo. Không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là vật chất hay là tâm. Nhân sinh quan Phật giáo lấy con người làm trọng tâm và xóa thân phận nô lệ của con người vào Thượng Đế và các thần linh. Về xã hội quan, Đức Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ. Và bình đẳng giới tính. Về đạo đức quan, Đức Phật chia ra hai cấp độ: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia nhấn mạnh đến việc từ bỏ các điều xấu ác, trái luật pháp, ngược đạo đức, tình nguyện làm tất cả các việc lành bao gồm Phật sự và thiện sự, giữ tâm ý và động cơ thanh tịnh, hướng về vô ngã và vị tha. Đạo đức xuất gia đó thì ngoài 5 điều đạo đức căn bản còn được hướng dẫn làm thế nào đó để biến một vị xuất gia chân chính có lý tưởng trở thành một bậc thánh trong đời. Tăng đoàn thực tập 250 điều đạo đức, ni đoàn thực hiện 348 điều đạo đức để trở thành thánh ngay trong kiếp sống hiện tại. Về phương diện giải thoát, Đức Phật dạy hơn 30.000 bài kinh, mà mỗi một bài kinh á, là một bản đồ chân lý có khả năng thực tập và chuyển hóa khổ đau. Cốt lõi là xoay quanh bát chánh đạo. Đó là con đường giải thoát rất quan trọng giúp cho các bậc xuất gia chân chính á, trở thành thánh, Bồ Tát và khép lại tiến trình sanh tử và luân hồi theo nghiệp. Trong các phương diện nêu trên á, xã hội Phật giáo có chỗ đứng rất quan trọng trong việc góp phần tạo dựng hòa bình thế giới. Một trong những trụ cột quan trọng của xã hội học Phật giáo là học thuyết biết ơn và đền ơn. Vào tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ, Đức Phật đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài đối với cây Bồ Đề Thiên, vì nhờ sự che mưa chở nắng suốt 49 ngày của cây Bồ Đề, Đức Phật đó đã nhập thiền định bất động, chứng đắc được ba tuệ giác lớn, đó là tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai và tuệ giác về hiện tại, khép lại toàn bộ khổ đau, chính thức trở thành bậc giác ngộ toàn mãn trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Và cũng ở tại tuần lễ thứ hai này, ngoài việc nhớ ơn cây Bồ Đề, Đức Phật đã hình thành ra bốn trọng ơn. Và bốn trọng ơn này đó được ghi nhận rất chi tiết trong kinh Tâm Địa Quán và một số kinh khác thuộc kinh Tạng Pali. Bốn trọng ơn bao gồm ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn tổ quốc gồm các nhà chính trị thương nước yêu dân, quản trị đất nước một cách công bằng, giữ độc lập chủ quyền và giúp cho mọi người đó được phát triển và hạnh phúc. Ơn Tam Bảo, Phật khai sáng giới thiệu đạo Phật, chánh pháp Phật khép lại khổ đau, tăng đoàn Phật hướng dẫn con đường an vui hạnh phúc của Phật, và cuối cùng là ơn chúng sinh vì họ đã làm các ngành nghề lao động tay chân, lao động trí óc, nhờ đó xã hội có được các hình thức giao hoán về kinh tế, cho nên chúng ta không cần làm tất tần tật mọi thứ vẫn có cơm ăn áo mặc và các tiện nghi cho cuộc sống. Đức Phật khuyên nên xem tất cả người mẹ đã từng là cha, là tất cả những người nữ đã từng là mẹ ta, hãy xem tất cả những người nam đã từng là cha ta hoặc là ở kiếp nào đó trong quá khứ, để giờ đó chúng ta mở tâm từ bi đối với hơn 7 tỷ người trên quả địa cầu này. Rộng hơn nữa là truyền tâm từ bi đến các loài động vật, bao gồm côn trùng vi tế, loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước và các loài thảo mộc, tức là bảo vệ môi trường sinh thái. Bữa tối hôm nay chỉ nhấn mạnh đến một phần nhỏ trong phẩm 2 của kinh Tâm Địa Quán, nói về 10 ân đức mà cha mẹ đã ban tặng cho con cái. Hôm nay là 5 tháng 9, ngày tụ trường trên toàn quốc đối với học sinh cấp 3 trở xuống, cho nên phần lớn là quý ông, quý bà với vai trò làm cha mẹ hoặc làm ông bà trong gia đình, nhắc lại 10 ơn đức của cha mẹ, tôi cho rằng là rất thích hợp. Là người tu học Phật đó, chúng ta nên xem 10 ân đức đó như là tấm gương đánh giá về vai trò làm cha mẹ, mà theo Đức Phật đó, nếu làm trọn vẹn thì mỗi người cha, mỗi bà mẹ đã trở thành hai vị Phật trong nhà. Điều này rất quan trọng. Chứ chúng ta không chỉ là làm Phật đối với cha mẹ mình theo nghĩa vì mình khai sinh sự sống, như đó không đủ. Phải làm tất cả những cái trách nhiệm cao quý nhất để cho con em chúng ta đó được hạnh phúc. Điều 1, ơn đức làm chỗ nương tựa sự sống cho con. Trong kinh, đặc biệt là kinh Trung Bộ, Đức Phật mô tả đó, có 4 yếu tố hình thành ra một mầm sống mới. Yếu tố 1, tinh tra. Yếu tố 2, trứng mẹ. Yếu tố 3, tinh và trứng giao phối trở thành hợp tử trong ngày người nữ có khả năng thụ thai. Yếu tố 4, trên quả địa cầu này hay quả địa cầu khác, có ít nhất một người hoặc nhiều người có mẫu số nghiệp tương đương vừa qua đời, nhập vào trong hợp tử được giao phối đó và hình thành ra mầm sống mới. So với khoa học hiện đại, Đức Phật đã đi trước thời đại 26 thế kỷ và vượt lên trên đó y học hiện đại. Vì khoa học hiện đại đó chỉ đề cập đến tinh tra chứa mẹ giao phối trong ngày thụ thai hết. Và khoa học có khuynh hướng là tin vào học thuyết tiến hóa của Darwin, khi cho rằng đó con người trải qua quá trình tiến hóa mà cái kiếp gần nhất là khỉ vượn, từ đó trở thành người. Học thuyết này không thể chấp nhận được, là bởi vì về phương diện gen di truyền, khỉ không thể trở thành người. Nếu khỉ có thể trở thành người qua đột biến gen thì tại sao trong là bao nhiêu tỷ năm vừa qua, ít nhất là trong những cái nền văn minh có 7.000 năm trên quả địa cầu này được thừa nhận như là Ấn Độ, hay là 5.000 năm như là của Trung Hoa, 4.000 năm như là của Việt Nam, chưa từng có một dấu hiệu khoa học nào cho thấy loài khỉ vượn trở thành người. Các tôn giáo hữu thần ở phương Tây như là Do Thái giáo ở Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo ở khắp châu Âu và châu Mỹ, Nho giáo ở Trung Hoa, Bà La Môn giáo hay Ấn Độ giáo ở Ấn Độ đều cho rằng nguồn gốc sự sống của con người và vạn vật á do Thượng Đế. Chủ nghĩa duy vật cổ sơ Ấn Độ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch và chủ nghĩa duy vật biện trứ của Karl Marx và Lenin cũng cho rằng đó con người có sự sống từ đất, nước, lửa, gió, tức là từ vật chất. Một số triết học phương Tây, đặc biệt là triết học duy tâm, thì cho rằng đó con người có nguồn gốc từ tâm và vạn vật có nguồn gốc từ tâm, không chấp nhận ba quan điểm này. Đức Phật chủ trương học thuyết duyên khởi, lý giải rằng là không thể truy nguyên về nguồn gốc khởi thủy của sự sống, mà trên thực tế đó tất cả tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc trong quá trình hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt, kết thúc để tiếp tục cái quy trình tương tự. Học thuyết 12 nhân duyên còn được gọi là 12 mắt xích sự sống, trải qua 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở mắt xích thứ 3 là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Đó là cái thời khắc mà cái chất thực thụ đã diễn ra trên cơ thể này. Triết học duy vật cho rằng đó, đó là dấu chấm cuối cùng của tiến trình sự sống. Đức Phật nói đó là một cái thiển cận về nhận thức, rất nguy hiểm về đạo đức. Sau khi chết, thi thể trở về với cát bụi, còn thời gian dài ngắn lệ thuộc vào cách an táng của chúng ta, hoặc thổ táng, hoặc quả táng, hoặc thiên táng, hoặc điểu táng. Tâm thức thoát ra khỏi cơ thể và có mặt ở trong bào thai của một người mẹ mới. Đối với người có phước duyên trung bình trở lên, hoặc là đầu thai vào một giống cái trong các loài động vật, nếu nghiệp thú tính của người đó quá nhiều mà không có chuyển nghiệp. Tổng thể nghiệp bao gồm nghiệp cá nhân, nghiệp gia đình. Trong suốt mấy chục năm của một hành trình kiếp người, tạo ra một tổng thể năng lượng nghiệp và đẩy chúng ta vào cái cảnh giới tái sinh để có mặt, hoặc là trong một gia đình nào đó, tại một làng xã nào đó, ở một quốc gia nào đó, để chấp nhận cộng nghiệp của cha mẹ về gen di truyền và cộng nghiệp quốc gia nơi mình sinh sống như một công dân. Cái này á, không có thượng đế nào can thiệp, thần linh nào sắp xếp, nghiệp của con người sắp xếp việc đó. Đó là lý do mà Đức Phật nói rằng là bào thai với cái sự hình thành của trứng và tinh trùng đã trở thành là chỗ nương tựa sự sống của con người, chứ mà không á, con người có thể bị kết thúc sau cái chết. Mắt xích thứ tư của học thuyết 12 nhân duyên là danh sắc, tiếng Bali gọi là Nama và Rupa. Rupa có nghĩa đen á, là một cái phôi thôi, một hợp tử giữa trứng và tinh trùng rất là nhỏ. Và trong cái phôi đó tồn tại kho tàng tâm thức của con người mà kiếp vừa kết thúc đó đã tái nhập vào. Cái đó được gọi là Nama. Mà dù tâm thức này rất mờ nhạt vì chưa có hệ thống thần kinh não phát triển hoàn chỉnh như ở tháng thai thứ 7, thứ 8 và thứ 9, và tâm thức đó vẫn không mất đi. Do đó chúng ta phải thấy chỗ nương tựa sự sống này đã được lý giải trong mắt xích thứ 3 và thứ 4 của học thuyết 12 mắt xích sự sống. Do vậy, làm con chúng ta phải ghi nhận công đức to lớn này để đền đáp ân nghĩa một cách xứng đáng. Hai, ân đức ban tặng sự sống. Sau một thời gian trung bình 10 tháng, 8 tháng rưỡi đối với trường hợp sanh non, 12 tháng rưỡi đối với trường hợp sanh già, tức là sanh muộn đấy, một mầm sống nương vào chỗ nương tựa sự sống của bào thai mẹ đã trở thành một cô cậu bé mới. Và thời khắc mà đứa con được chào đời là khoảnh khắc mà người mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi vừa trải qua sự đau đớn khôn cùng. Nếu người cha có mặt bên cạnh người mẹ hoặc là đi làm xa ở một tỉnh thành khác, một quốc gia khác, theo dõi qua hoặc Facebook, Viber, Tango, Zalo, Skype, nói chung là các phương tiện truyền thông hiện đại để có thể thấy bằng video, thì cái cảm phúc, cái cảm giác đó có thể nói là hạnh phúc vỡ òa ra, sung sướng lắm. Hiến tặng sự sống cho con cháu với tư cách là một con người, và do đó cha mẹ đã trở thành là nguồn ân đức cao thượng. Trong kinh Đức Phật nói, sanh làm người là khó, và cái quý giá của sự khó này đó được sánh ví như một hình ảnh trong biển cả bao la, giống như là Ấn Độ Dương có một bọng cây trôi bồng bềnh và bị cái sức gió cũng như là sóng cuốn trôi. Một con rùa mù tồn tại hàng trăm năm, tình cờ chạm đến cái cây và chui vào được cái lồng cây này. Sau cái sự đẩy của gió, khúc cây này đã tạt vào bờ. Con rùa nương đó lên được bờ, sống được với cái cảnh giới thứ hai ngoài nước, tức là đất, để trải nghiệm các hạnh phúc và chia sẻ lại cái kinh nghiệm sống của mình dưới nước cho các bạn gọi là trên mặt đất. cái cảm giác đó là rất hạnh phúc. Thì chúng ta thấy là biển mênh mông, có một bọng cây, có một con rùa, mà con rùa lại chui vào được bọng cây này, rồi tạt vào bờ, lên được bờ, là một trường hợp rất hiếm có. Không phải là Đức Phật hù chúng ta đâu, hay là cường điệu quá vai trò ban tặng sự sống của cha mẹ đâu. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó, trong vũ trụ này nhiều nhất là các loại côn trùng vi tế, thấy được bằng mắt và không thấy được bằng mắt. Nó có thể nhiều hơn con người, đó là hàng tỷ tỷ tỷ. Kế đến là các loài thủy tộc dưới sông nước và biển cả, loài có cánh, loài bốn chân ít hơn so với các loài nêu trên. Tổng số 7 tỷ người trên quả địa cầu này cuối năm 2016 chỉ là một hạt cát trong sa mạc cát thôi, so với tổng thể sự sống, với các loài sự sống khác nhau. Do đó đó, khi được sinh ra làm người, chúng ta phải tin rằng là mình có phước báo lớn. Ở đây mình phải phân định rõ, có người đó dị tật bẩm sinh trong bào thai do chất độc da cam, do những cái tai biến ảnh hưởng từ chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, môi trường sống của người mẹ, và những cái tai nạn rủi ro bất chắc mà người mẹ không thể vượt qua được. Hoặc là có người khi sinh ra là bị dị tật, hoặc là lớn lên bị mù lòa, bị què chân, bị cụt tai, hoặc là có những đứa con đó bị cha mẹ mình bỏ rơi ở vỉa hè, đường phố, sọt xác, hay là quăng mình vào trong á viện dưỡng lão. Thì đừng vì thế mà hận cha mẹ, thù cha mẹ. Chúng ta phải nghĩ rằng đó, đó là sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ. Còn việc chúng ta có mặt với tư cách con người là một phước duyên lớn. Mà không đó, chúng ta đã có thể sanh ra là một loài vật nào đó, thì trải qua trăm nghìn kiếp, không biết bao giờ mới nhìn thấy được con người và sống được với tư cách con người, có hoạt động ý thức, có ngôn ngữ, có văn hóa, có xã hội, có luật pháp, có đạo đức, có tâm linh, và có được những thứ bằng phấn đấu, đang khi các loài vật khác có muốn cũng không được. Suốt 10 tháng đó đó, kinh Du Lan và kinh báo trọng ơn của cha mẹ nói là người mẹ đó phải kiên cử đủ điều hết. Và ngày nay đó, kiến thức về y khoa thực dưỡng đã rất tốt, cho nên các bà mẹ đó là giữ cho mạng sống đó, ở trong bụng mình được tốt, rồi phối hợp thai giáo, giáo dục, uống nắng, hát những lời ru, đọc những chuyện hay, rồi tâm sự những cái điều cao quý, nuôi dưỡng phẩm các phẩm chất tích cực, để cho đứa con trong bào thai này đó có được một cái phẩm chất sống tích cực, mà về sau này đó định hướng nghề nghiệp tương lai một cách rất là cao quý. Cho nên đó là Phật tử đó, khi mang thai, quý bà mẹ nên lưu tâm đến yếu tố này, đọc sách Phật, đọc kinh Phật, nghe nhạc Phật, làm chủ cảm xúc, hướng đến những điều cao quý, làm từ thiện, tu tâm linh, buông hận thù, xóa quan trái, tâm quan hỷ, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha, kiên cử các thói quen tiêu cực. Thì lúc đó quý vị đang trao tặng cho mầm sống ở trong bào thai của quý vị đó những giá trị cao quý. Và đó là điều nếu các bà mẹ làm được với sự hỗ trợ của những ông chồng, thì đây chính là một diễm phúc lớn cho những đứa con trong đời. Điều 3, ơn đức nâng đỡ. Kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ mô tả suốt thời kỳ thai dựng đó, người mẹ như là vác ba lô sự sống. Cái khái niệm ba lô sự sống là rất ấn tượng. Khi mà các Phật thủ hay là các du khách đó, vác trên đôi vai của mình một ba lô, như ở phương Tây đó ta gọi là du lịch ba lô hay là tay ba lô. Ba lô đó có thể cao 1 mét, 1 mét 2, đi đó vài tiếng đồng hồ, Phật thủ đó và du khách đó phải hạ ba lô xuống để nghỉ ngơi. Tối đó họ ngã lưng ở một khách sạn, và ngày hôm sau sau 8 tiếng ngủ họ tiếp tục lên đường. Suốt 10 tháng trời đó, người mẹ vác ba lô sự sống, không có phút giây ngơi nghỉ. Nếu quý vị so sánh hai cái hình ảnh ba lô, một cái ở trước bụng, một cái ở sau lưng, thì cái việc vác ba lô ở trước bụng là khó khăn hơn nhiều lắm. Ba lô đó thì còn có hai cái dây bám ở trên vai. Rồi đó, có người đó là ghì ở trước bụng nữa, để cái sức chịu lực á là toàn thân. Còn ba lô sự sống ở trong bào thai đó là gần như không có gì để kéo á, không có gì để ghì hết á. Nó lớn dần từ một cái phôi, rồi đó lớn dần trở thành vài ký. Đi đứng khó khăn, kiêng cữ đủ điều, những món ngon vật lạ, vì muốn lễ sức khỏe cho con á, thì người mẹ phải biết nâng đỡ sự sống, bảo hộ sự sống cho con. Ba năm đầu sau khi sinh ra, bú mớm, nuôi dưỡng, dìu dắt, chịu đựng, hy sinh. Kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ mô tả, tôi cho rằng là không có cái mô tả nào có thể chi tiết hơn, đầy đủ hơn, ấn tượng hơn. Ở đây phần lớn là quý bà, ít nhất cũng đã từng có một con trở lên, cảm nhận được cái mô tả của Đức Phật đó, có lẽ là sâu sắc lắm. Và sự nâng đỡ sự sống đó là rất cần thiết, vừa là trách nhiệm đạo đức để tạo cho con mình có được phước duyên làm con người. Mà theo Đức Phật, đó là một trong những cái phước rất lớn mà chúng ta phải biết trân quý nó. Cho nên trong kinh Phật đó, Ngài nghiêm cấm các hình thức tự tử. Thậm chí Ngài không khích lệ, cũng không cho phép các hình thức an tử hay là trợ tử, vì đã trực tiếp hủy hoại sự sống do cha mẹ mình hiến tặng và nâng đỡ. Cái đau đớn về thể xác trong thời hiện đại này, khi khoa phát triển đó, là có thể vượt qua được. Các chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối thường tạo ra cái cảm giác đau nhất cùng cực, và phản ứng đó, biểu đạt ở trên thân thể đó, có người là nhăn mặt, có người nheo mày, có người là nắm tay mình vào cái thành giường, có người ôm ghi chặt cây gối để phóng thích bớt và tống khứ bớt đi các nỗi khổ niềm đau qua các vật và các cái biểu đạt này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Đức Phật kể là cái kinh nghiệm đau đớn của Ngài ở tuổi 80 trước khi qua đời. Ngài đã 28 lần nhập từ thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tính là diệt thọ tưởng định, và dừng lại ở cái thiền xả niệm thanh tịnh để vô hiệu hóa cảm giác khổ đau trên thân, cảm giác đau đớn ở bao tử, cái cảm giác nhất gọi là kinh hoàng. Và Đức Phật đã thành công. Mặc dù thế, Đức Phật được mô tả đã trở cơ thể của mình nhiều lần. Ngày nay đó, chúng ta đã có thuốc gây mê, thuốc gây tê, thuốc giảm đau, thuốc điều trị, xạ trị, hóa trị và nhiều phương pháp y khoa khác. Đồng thời bây giờ đó, khoa học ngày nay người ta phát triển ra một cái loại mới, đó là trị bệnh bằng tế bào gốc, lấy từ tủy mình các cái tế bào gốc ra vốn là rất khỏe, và tái nạp lại và thay đổi toàn bộ tỷ tỷ tế bào trong cơ thể này, để cho người đó khỏe mạnh hơn và trị được những chứng bệnh ung thư, những cái chứng bệnh đau nhất kinh hoàng và cùng cực. Do đó không có lý do gì mà chúng ta phải tự tử do đau đớn trên thân, do bế tắc cảm xúc, do chấp vào đây là tôi, đây là tự ngã của tôi và đây là sở hữu của tôi. Chúng ta phải giúp đỡ cho những người thân vượt qua sự trầm cảm để chặt đứt cái con đường về cái cảm giác muốn tự tử và nỗ lực tự tử do vì thiếu sáng suốt. Ta nói sơ lược như vậy để chúng ta thấy rất rõ, làm con người chúng ta không được quyền hủy hoại sự sống của cơ thể mình, vì nó đã trải qua những năm tháng nuôi nấng, nâng đỡ, bảo hộ cho chúng ta làm con người. Và điều đó đó, giữ được cơ thể này một cách có ý nghĩa trong một quãng đời ngắn ngủi của kiếp người sẽ làm cho quý vị đó sống có giá trị hơn, sống có ý nghĩa hơn. Điều 4, ơn đức nuôi dưỡng tảo tần. Tôi tạm phân chia cha mẹ làm 3 nhóm. Nhóm cha mẹ giàu nước vách đổ tường, việc tảo tần nuôi con từ nhỏ là không có, vì trong nhà đó có gia nhân, có người gọi là trợ giúp việc, người nấu cơm, người giặt giũ, người lau quét, người chăm em, thậm chí là vú nuôi và thầy cô giáo dạy gia giáo được mời đến tận nhà. Sinh ra trong những gia đình như thế được gọi là phước bọc điều, mà theo Đức Phật đó, những người con đó đó đã có nhiều đề kiếp làm quá nhiều các loại phúc báo, phụng dưỡng tam bảo, tu tập công đức, cho nên đó, vừa sinh ra cho đến lúc qua đời hầu như hiếm khi nào trải qua sự khó khăn về vật chất. Tức là người cha mẹ đó có trách nhiệm là ban tặng tất cả những cái tiện ích cao nhất cho con em của mình. Mặc dầu trong trường hợp đó thì việc tảo tần nuôi con đó vẫn được xem là phải ghi nhận, là bởi vì nuôi con không phải chỉ đơn thuần là vật chất. Để lớn dần cái cơ thể từ một cái phôi thai nhỏ trở thành một cô cậu bé đôi ba ký, rồi sau đó trở thành một mét mấy, nặng vài chục ký, việc nuôi nấng còn là chăm sóc sức khỏe, chăm sóc cảm xúc, uống nắng tư cách và nhiều thứ khác lắm. Cho nên á, cái tảo tần về phương diện tinh thần này đó chúng ta phải ghi nhận. Nhóm cha mẹ thứ hai bất hạnh, khó khăn, nghèo cùng, lam lũ, chân lắm tay bùn, mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ấy thế mà vẫn rất có trách nhiệm để nuôi nấng tảo tần, hy sinh thêm thời gian về chính mình để cho con em mình được ăn học đến đây đến chốn. Trong trường hợp đó đó thì việc đền ơn cha mẹ phải thực hiện một cách nghiêm túc hơn nữa. Việt Nam mà chúng ta vừa mới thoát qua được cơn nghèo và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Mặc dầu thế, trên tổng số 93 triệu dân, Việt Nam mà có khoảng 35 triệu sống trong hoàn cảnh nghèo và cận nghèo. Nghèo đó được định nghĩa tại Việt Nam là thu nhập một đầu người từ 400.000 đồng trở xuống trên một tháng. Cận nghèo được định nghĩa là thu nhập từ 401.000 đến 500.000 đồng Việt Nam một tháng. Cái con số tiền ít ỏi đó đó quả thực là quá khó khăn. Có nhiều bậc cha mẹ như thế, ấy thế mà vẫn tiếp tục hy sinh để giúp cho con mình có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, trở thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, dược sĩ, trở thành những nhân vật có vị thế trong xã hội. Hiếm có quốc gia nào mà các bà mẹ và ông cha đã hy sinh như thế lắm. Trong số 3 triệu dân Việt Nam định cư tại hải ngoại trong vòng 4 thập niên qua, thì con em Việt Nam sau khi tốt nghiệp lớp 12 vào đại học đổ bằng cử nhân đại học gần như về tỷ lệ dân số cao hơn rất nhiều quốc gia về phía dân bản địa. Thì đó là một cái truyền thống rất cao quý, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Anh, tức là những quốc gia tiên tiến về giáo dục, khoa học, kỹ thuật, thì cái tỷ lệ người Việt Nam đang sinh sống đậu đại học nhiều hơn là nhiều cộng đồng di dân khác. Đó là nhờ vào cái sự tảo bằng nuôi con của các bậc cha mẹ. Nhiều người cha mẹ không biết đọc chữ nhưng mà con cái bằng cấp đầy nhà. Nên làm cha mẹ quý vị nên tiếp tục phát huy vai trò hy sinh cao quý này. Nhóm cha mẹ thứ ba, giàu hạnh phúc giàu có từ nhỏ hay là khổ đau lam lũ từ nhỏ, nhưng biết được Phật pháp và nuôi nấng con mình bằng chất liệu Phật pháp, chất liệu đạo đức và nhiều phẩm chất cao quý, thì đây là tấm gương gọi là cao quý nhất mà các bậc cha mẹ nên noi theo. Bây giờ đó là đứa con được trưởng thành về mặt phương diện, về thể chất, không có bị còi xương lùn thấp như ông thầy Nhật Từ. Tức là cải thiện chiều cao hơn cha mẹ ruột của mình. Thực ra là người Việt Nam không có lùn bé đâu. Người Việt Nam sinh ra tại phương Tây, ở những nước tiên tiến, chế độ thực phẩm cao, thường có chiều cao được cải thiện hơn cha mẹ của họ trung bình là một tấc đến một tấc rưỡi. Người Việt Nam sinh ra vào thập niên 90 của thế kỷ 20 cao hơn người Việt Nam của những thế hệ trước, vì cái nền kinh tế Việt Nam đã được tiến bộ. Điều đó nó góp phần cải thiện cái chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Tôi đoán rằng khoảng 4 thập niên nữa, chiều cao của Việt Nam không còn là thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á mà phải ngang bằng với các quốc gia đó. Cái đó là có thể khắc phục được ở trong tầm ta. Cho nên tảo tần nuôi dưỡng làm thế nào để cho con em mình đó là phát triển về thể chất, ngoài ra đó phát triển về thể đức là có nhân cách đạo đức, rồi phát triển về thể trí, ăn học lên trên đến chốt. Thì những sự tảo tần như vậy đó mang lại một phẩm chất người rất cao quý cho tất cả những người con. Về phương diện này đó, tôi chân thành tán dương các bà mẹ, các ông cha Việt Nam. Điều 5, ơn đức truyền trao kinh nghiệm cho con. Về phương diện này thì tôi cho rằng các bậc cha mẹ trên thực tế đó, nếu khéo léo, đã trở thành huấn luyện viên cho con em của mình tại nhà. Nếu chúng ta phân thời gian ra thành 3 múi: múi thứ nhất 8 giờ cho việc ngủ, múi thứ hai 8 giờ cho làm việc, múi thứ ba 8 giờ cho sinh hoạt cá nhân và gia đình, thì hầu như đó, các bà mẹ đã dành phần lớn thời gian đó cho việc nuôi dưỡng con. Và tại Việt Nam á, vai trò của người cha đó gần như là hơi bị thiếu vắng. Ít có người cha gắn bó gần gũi để truyền trao các cái kinh nghiệm cho con em của mình ngoài người mẹ. Trong nền văn hóa của Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này, thì trong một gia đình á, vợ và chồng thường phân công lao động. Chồng á, trở thành là trụ cột kinh tế chính, mẹ đó trở thành đó là người huấn luyện viên về kinh nghiệm và giáo dục cho con. Cho nên đó, đứa con gắn bó với người mẹ ở trong nhà nhiều hơn ít nhất là 8 giờ so với người cha. Hiện nay thì Ấn Độ có khoảng 1 tỷ 3 dân số, 600 triệu người là ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ, và sau khi sinh ra là tiếp tục ăn chay trường nhờ vào cái kinh nghiệm gọi là giáo dục của người mẹ. Việt Nam thoát qua được cái ngưỡng nghèo, Ấn Độ đó còn quá nhiều, có khoảng là 300 triệu người đang ở cái mức nghèo. Và cái nghèo của Ấn Độ là nghèo rất mồng tơi, nghèo bằng trời chiếu đất, chứ không phải như chúng ta còn có một mái nhà để sống, còn có chỗ dung thân. Còn người Ấn Độ đó, cái nghèo là không thể tả được. Bây giờ nếu chúng ta so sánh về tỷ lệ tội phạm giữa Ấn Độ và Việt Nam thì Việt Nam chúng ta đó là có tỷ lệ cao hơn. Ở nền giáo dục Nho giáo người ta chủ trương là gì? Bằng cùng sinh đạo tặc. Do cái nghèo mà sinh ra trộm cướp giết người phạm pháp, do đó nó đúng một phần về phương diện tương tác xã hội, nhưng nó không phải là chân lý. Cách đây 35 năm Việt Nam mình nghèo hơn bây giờ nhiều lắm. Quý vị đã từng ăn bao bo nè, rồi mua ở ký hợp tác xã mỗi tháng là chừng nào một chừng đó, một lượng muối, lượng đường, lượng bột ngọt, rồi lượng gạo, mỗi tháng ăn bánh mì độn với gạo. Cái khổ đau đó tồn tại tại miền Nam ít nhất là 2 thập niên, ở miền Bắc là phải 4 thập niên, ở Bắc Trung Bộ cũng phải là 3 thập niên. Nhưng mà tại sao cái tội phạm vào giai đoạn đó nó không có khủng khiếp, tàn nhẫn, ác độc như là bây giờ? Trường hợp sát thủ Quỷ Văn Luyện đây, đó là một cái minh chứng mà tôi đã có dịp tiếp xúc với một vài thẩm phán về hưu đó. Thì họ phải ghi nhận rằng là qua gần 40 năm làm thẩm phán thì cái tội phạm của thời hiện đại tại Việt Nam này đó là khó có thể mà chấp nhận được lắm. Nó rất là khủng khiếp. Theo tôi đó là do vì nó thiếu cái việc truyền trao kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, mà các bậc cha mẹ lẽ ra phải là người huấn luyện viên. Chúng ta không thể đổ cái trách nhiệm đó cho thầy cô giáo tại trường. Nhà trường chỉ đơn thuần truyền trao chữ nghĩa, kiến thức về các môn học hoặc nhóm khoa học xã hội nhân văn hoặc nhóm khoa học tự nhiên và các ngành học khác thôi. Hầu như nhà trường không có chức năng đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng giao tế, kỹ năng xử lý nỗi khổ niềm đau. Các bậc cha mẹ khi là Phật tử rồi là chúng ta có ít nhiều kinh nghiệm vào vấn đề này. Hãy nên làm việc đó với cái trách nhiệm cao quý nhất của mình. Và làm được như thế đó thì tôi tin chắc rằng là coi quý vị sẽ trở thành là lập nghiệp, tự lập từ nhỏ, hiếu kính cha mẹ, quý trọng thầy cô, trung thành với tổ quốc, biết ơn đồng loại, vô ngã, vị tha, và làm được rất nhiều việc nhân đạo cho đời, bên cạnh cái việc là rất là chuẩn mực ở trong gia đình. Cho nên đó, mỗi người phải làm sao đó truyền những cái kinh nghiệm, kỹ năng sống đó cho con em của mình, thì con em mình mới xem mình là cha mẹ ở trong là Phật ở trong nhà chứ. Năm 2010 tôi tổ chức hội trại thanh thiếu niên cho 4.500 Phật tử trẻ tại khu dân hiến Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Thì hôm đó tôi có đề cập đến ý niệm là tất cả các cháu thanh thiếu niên nên theo lời Phật dạy, quan niệm và cung kính cha mẹ như là Phật ở trong nhà. Thì cháu đó về nhà đó, khi mà bị mẹ rầy đó, cháu mới nói với mẹ đó: mẹ ơi, con nghe thầy vừa từ nói đó, mẹ là Phật trong nhà, nhưng mà tại sao đó mẹ chửi con hoài, Phật đâu có chửi, mẹ không giống Phật chút nào hết á. Người mẹ đó mới kể lại cho tôi nghe. Cho nên đó, để cho con em của mình đó tôn trọng, hiếu dưỡng, phụng thờ tất cả những gì mà người con có thể làm được để cho cha mẹ được hạnh phúc và hạnh diện, thì chúng ta phải là người gương mẫu về tức là kỹ năng sống. Vì con em chúng ta thường bắt chước mà. Người cha nghiện rượu không thể cấm con trai của mình không được uống rượu. Cha mẹ nghiện thuốc không thể cấm con cái không hút thuốc. Cha mẹ cờ bạc phá sản thì con em dễ dàng tập tành theo con đường xấu này. Cha mẹ ma túy hay là nghiện Facebook và internet, nghiện game thì con em của mình đó là lãnh đủ. Vì phần lớn con em có một phần bản sao từ phong cách sống của cha mẹ, cho nên truyền trong cái kinh nghiệm đó, tốt nhất là gì? Bằng tấm gương chói sáng về nhân cách sống. Về điều đó đó, có rất nhiều người cha người mẹ đã làm rất tốt, hãy tán dương và truyền bá kinh nghiệm sống này. Điều 6, ân đức làm đẹp cho con cái. Để đây là quan điểm thẩm mỹ mà người mẹ phần lớn là truyền lại cho con, người cha góp ý để cải thiện. Năm 2003, lần đầu tiên tôi thuyết pháp ở tại Úc Châu, tôi nảy sinh ra ý định là làm lịch treo tường mà ảnh là các chú tiểu ở Úc. Tôi nhờ các Phật tử quen, đó là Hải Hạnh và Thoa, vận động các bạn bè người Úc và người da trắng cho phép mượn con em của họ đó cạo đầu, mặc áo nhà sư để làm chú tiểu. Và tôi may mắn đã được các Phật tử này vận động thành công. Thì khi mà đến gặp các cháu đó, có khi đó là 2 tuổi, 3 tuổi, gương mặt rất là bậu bị, dễ thương, trắng trẻo, hồn nhiên. Và đến lúc mà cạo tóc cho các cháu thì các cháu không chịu. Hỏi các cháu bằng tiếng Anh đó, tại sao không thích cạo tóc, thì các cháu trả lời là xấu lắm. Thực tế đó, các cháu này tóc, áo quần, cách ăn mặc, cách trang sức là do cha và mẹ, phần lớn là người mẹ. Ở cái tuổi lên 3, mặc dù quan điểm về thẩm mỹ là chưa có, nhưng mà các cháu đó, vì theo Đức Phật đó là đâu phải mới sống ở kiếp này đâu, những kiếp trước đã từng sống, hạt giống về thẩm mỹ, về cái phong cách, cái style ăn mặc, hớt tóc, sinh hoạt á, là nó vẫn được lưu truyền lại ở trong con người mới này. Nếu mà bà mẹ nào đã từng có cơ hội sanh song sinh hay là sinh ba sinh tư, chỉ khác nhau cái giờ phút thôi, xin lỗi, khác nhau cái phút và giây thôi, còn cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cá tính của các cháu đó từ thời điểm mới sinh ra là khác nhau hết á. Nó giống nhau anh đúc về gương mặt. Nếu song sinh này là cùng nữ hoặc là cùng nam, một nữ thì khác nhau về thể hình. Hoặc là có hai người cha với hai cái hệ gen khác nhau đó. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy là có một người con á song sinh là da đen, một người con song sinh là da trắng. Thì trong trường hợp đó, vì hai cái gen của hai người cha, thì cái cơ thể học về ngoại hình á của hai cháu này mới khác nhau. Còn phần lớn á có thể giống nhau gần như là 95%, nhưng mà cá tính về biểu hiện ở kiếp trước là khác nhau, cho nên ở kiếp này các cháu nó cũng khác nhau từ nhỏ. Do đó các quan niệm và kinh nghiệm về thẩm mỹ ở kiếp trước á của các cháu vẫn còn lại. Đó là dầu cha mẹ có uống nắng đi nữa thì các cháu vẫn có thích theo cái phong cách riêng của mình. Đến cái tuổi nào đó ha, bắt đầu á các cháu sẽ thích ăn mặc theo phong cách riêng. Còn cha mẹ đó là tạo ra cái phong cách cho con trong cái giai đoạn dẫn dắt thôi, tức là làm sao cho con mình được tươm tắt, đẹp, đẹp trai, đẹp gái. tạo ra tự tin, hãnh diện, tự hào. Người Hàn Quốc á, thì thường á, có cái cấu trúc sinh học á, là hô, cho nên răng á, răng khểnh, răng khỉa chìa ra ngoài. Thì cái nền giáo dục của Hàn Quốc á, là khích lệ, cho nên các bà mẹ, các ông cha đó, trước mùa thi khoảng 6 tháng thường nói với con em của mình rằng là nếu mùa thi này con đậu từ hạng nhất đến hạng 10, ba mẹ cho con cơ hội giải phẫu thẩm mỹ hàm răng, hoặc là giải phẫu thẩm mỹ hay là cái mí mắt, hay là giải phẫu thẩm mỹ cái gò má quá cao, hay là giải phẫu thẩm mỹ cái gương mặt nó quá bầu, quá bự, quá thô, để cho thành là đẹp trai đẹp gái hơn. Cho nên là khi quý vị xem đó là phim Hàn Quốc, đừng có nghĩ rằng là họ đẹp tự nhiên nha, toàn là tút hết á, giải phẫu thẩm mỹ hết. Và bằng giáo dục khích lệ đó, phần lớn những đứa con á, tại gia đình Hàn Quốc á, là đỗ đạt cao. Còn ở Việt Nam chúng ta là giáo dục áp lực. Gia đình này có truyền thống á, thủ khoa. Nếu con mà kỳ này không đạt thủ khoa là đừng nhìn mặt cha. Thế những cái lời hăm dọa đó, đó nó làm cho ám ảnh tâm lý. Có đậu cao thì cũng chẳng có giá trị gì, vì cha ông đi trước đã từng có hiển hách đó, bản vàng đó. Mà nếu mà không đạt được như vậy là một cả một cái áp lực, làm mất danh dự gia đình. Cho nên đó, sau mùa thi tại Việt Nam báo chí đưa tin là gì, có một số cháu tự tử chết. Trước khi chết đó, để lại một cái ghi chú: con hận cha mẹ lắm, con chết đó, để cho cha mẹ sáng mắt, chỉ vì cái là cái kết quả của cuộc thi là không như ý thôi. Làm con cái không nên dại dột như thế. Và làm cha mẹ đó, chúng ta phải hiểu rằng đó, lập nghiệp thì có nhiều cách, bằng cấp không phải là cách duy nhất, mặc dầu là một trong những cách tốt nhất. Cho nên đó, cái năng lực nghiệp của con em mình đó, là khác nhau. Có người học 1 biết 100, có người học 10 biết 1, có người đó, không cần ôn thi học thi cũng đậu đỗ cao. Có người học đêm học ngày, học luôn cả chủ nhật thứ bảy mà rất là rớt xuống lưu bang, gọi là thiếu tín chỉ. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó để chi, để không gây áp lực cho con, và biết truyền trao các cái kinh nghiệm để cho con mình được thành công. Từ nhỏ cha mẹ phải truyền những cái kinh nghiệm về quan niệm thẩm mỹ, làm thế nào để cho con em mình đừng lòe loẹt xa xí phẩm, đó là chạy đua thời trang, chạy đua mẫu mã, chạy đua phong cách, vì cái đó nó làm cho con em mình khổ lắm. Tiêu thụ nhiều là khổ đau nhiều. Đức Phật thường dạy tu sĩ là tam thường bất túc, ba nhu yếu phẩm mà người đời đó thường thích đầy đủ và dư thừa, đó là ăn uống, ngủ nghỉ và áo quần mặc. Thì người xuất gia đó ít hơn để có thể có được sống giản dị mà thanh cao. Thì từ nhỏ đó, các bậc cha mẹ, nhất là gia đình giàu, phải dạy con cái phẩm chất cao quý này. Phải biết quý trọng mồ hôi nước mắt và sự là hiến tặng của cha mẹ cho con. Chứ không phải là mình giàu rồi mình có thể cho cái gì cũng được, cuối cùng rồi chúng ta làm cho con mình bị hư. Dưới lớp 10 trở xuống, cha mẹ đừng cho con cái iPhone, iPad, Internet tại nhà, để cho con mình được ăn học. Vì nghiện những thứ này rồi đó, nó dễ bị béo phì, rồi tự kỷ, trầm cảm, không giao du, không tiếp xúc, không tương tác xã hội, sống trong thế giới ảo. Sau thời gian, nếu mà một ngày nghiện 5-6 tiếng trở lên, bắt đầu dẫn đến mất ngủ, mà nếu không dừng lại kịp thời, dẫn đến tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, và nặng nữa, điên. 15 năm qua làm công tác tư vấn, tôi đã gặp rất nhiều các trường hợp này. Cho nên tôi cảnh báo và mong các bà mẹ, ngoài cái giáo dục thẩm mỹ, một đời sống giản đơn mà thanh cao, để các cháu đó có là tự lập và biết quý trọng những gì mà các cháu có được, thì nên có là nhấn mạnh đến yếu tố gọi là gần gũi con, để theo dõi những cái thay đổi tâm sinh lý và kịp thời giúp cho con mình đó, sống hạnh phúc. ân đức giúp con bình an, bình an khỏi bệnh tật, bình an trong giấc ngủ, bình an ở tuổi thơ, được cấp sách, được hưởng các cái quyền cao quý mà thế giới này trao tặng cho, luật pháp này bảo hộ cho. Nhưng rất tiếc, có nhiều bậc cha mẹ sanh con để cho con phụ việc mình. Lẽ ra ở cái tuổi ấu thơ, các cháu phải được cấp sách đến trường vào tuổi lên 3, và thậm chí đó cần phải học tối thiểu là cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Ở cái tuổi 27-28 chỉ đậu với các bằng cấp này đó, thì cái sự thông minh đó sẽ giúp cho con cháu đó lập nghiệp bền vững và thành công cao. Thì có nhiều gia đình đó đã biến con em của mình trở thành là các lao động trẻ với cái tiền rất rẻ mạt. Các cháu phải bươn trải, thậm chí do cái bươn trải theo phương pháp, nhiều cháu đã phạm pháp. Trong nhiều năm qua, tôi đã có nhiều lần đến thăm viếng các cái trung tâm mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, các cái trung tâm nuôi dạy thanh thiếu niên 3, thanh thiếu niên 2. Các cháu này đó phạm pháp khi trở thành những kẻ bụi đời, mà xuất thân đó không phải các cháu đó là thuộc gia đình nghèo đông, là vì cha mẹ chỉ lo làm giàu. Có nhiều người cha đó say xỉn suốt ngày, nghiện rượu bia, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ. Có nhiều người mẹ tảo tần từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ khuya, thời gian đâu chăm sóc cho con. Cho nên đó là đã đánh mất năng lực bảo hộ sự bình an cho con cái của mình. Con cái cảm thấy khổ đau quá. Cũng có nhiều cháu gái trở thành nạn nhân tình dục của cha mình, ông mình, chú mình, cậu mình, anh mình, người thân mình. Báo chí ngày nay đưa tin nhan nhản với nhiều nỗi đau. Mà gần đây nhất, ở cuối tháng 8, 2017, cha và ông nội ở Vĩnh Long hiếp dâm gọi là con và cháu ruột mình suốt 3 năm trường. Có lẽ đây là một tình huống đau lòng rất hiếm có. Nó là hệ quả của hưởng thụ internet, thiếu chánh niệm, tiếp thu những cái dơ, những cái phóng thải trên internet. Nhiều khi suốt cả một kiếp người đó gọi là tẩy não cũng không xong. Cái hay của internet, chúng ta học nhiều kiếp chưa hết, nhưng mà cái dơ, cái dở, cái rác, cái tiêu cực của nó là điều mà chúng ta phải hết sức khôn ngoan để tránh nó. Con em chúng ta là chưa đủ sức để có được sự bình an về vấn đề này đâu. Cho nên cha mẹ phải giám sát. Nhiều đứa con á bị rối loạn tâm thần, bị hoang tưởng, mà cha mẹ con tưởng là ma nhập quỷ, quỷ phá thôi. Khi dẫn tới đó, chứ trong vòng 2 phút bằng kinh nghiệm hỏi thăm, các cháu đã trả lời nghiện game, nghiện Facebook, nghiện internet 5-7 tiếng đồng hồ, đến mà quên ăn bỏ ngủ, thì tự động nó dẫn đến những cái chứng bệnh tâm thần đó thôi. Cho nên nó muốn con mình bình an đó thì phải theo dõi chăm sóc con kỹ lưỡng lắm, phải hiểu được con. Một cái ho, một cái khổ, một cái nhăn nhó, một cái thái độ cảm xúc, làm mẹ làm cha chúng ta phải biết để tìm hiểu nguyên nhân. Đừng để cho tình huống quá muộn màng rồi mới điều trị thì chuyện đó đó đã thoát ngoài cái tầm tay bảo hộ chúng ta rồi. Con em chúng ta đó là nhỏ yếu, chưa đủ sức là tự bảo hộ khỏi sự tấn công tình dục của những người lớn, của những con quỷ râu xanh, thậm chí là cái tấn công đó là từ người thân của mình, mà đôi lúc mình đó không thể phòng hờ được, không thể nghĩ đến được, không thể tưởng tượng được, hình dung được. Chúng ta không thể gọi là ý lại. Mà thường á, những người có khuynh hướng lạm dụng tình dục trẻ em á, nó là một cái biệt nghiệp khó có thể thay đổi lắm. Cho nên ở phương Tây, nhất là Mỹ, người ta rất là rõ, có chính sách mà luật cho phép. Khi một người đàn ông nào phạm tội gọi là lạm dụng tình dục trẻ em, có mặt ở một cái khu vực sống mới, một khu dân cư mới, thì lập tức chính quyền đó ta phải gửi cái lai lịch xấu này về cái khu dân cư đó cho mọi người cảnh báo. Vì cái việc thay đổi nghiệp, đó là ngựa quen đường cũ, là rất có cơ hội tái diễn thêm nhiều lần nữa. Hoặc là một người phụ nữ nào gọi là lạm dụng tình dục trẻ em nam thì cũng bị cảnh báo tương tự. Ở những nước nghèo chậm phát triển, trong đó có Việt Nam, hầu như cái kinh nghiệm cảnh báo này không có. Cho nên con em chúng ta có thể trở thành là nạn nhân bất cứ lúc nào bởi những người gọi là mất đi cái sự làm chủ đó. Do đó chúng ta hết sức cẩn trọng và bảo hộ con em mình khỏi các cái tai nạn thiên tai, các cái tai nạn cho con người tạo ra, rồi bảo hộ con em mình khỏi những cái bất cẩn là khi đi cầu thang, khi có mặt ở lan can, rồi khi đi du lịch, một cái bất cẩn nhỏ có thể làm cho con em chúng ta bị chết. Nhiều con em bị rớt xuống những cái hang sư tử, hang beo, hang cọp, hang chó sói ở các cái sở thú và bị xé xác. Có nhiều con em bị rớt xuống sông, rớt biển. Có nhiều người cha mẹ nghiện cờ bạc là nhốt con em mình ở trong chiếc xe hơi đến độ thiếu ăn mà chết. Những chuyện mà chúng ta tưởng chừng như không có, nhưng trên thực tế nó đã từng có trong lịch sử loài người, nhưng là thời hiện đại này. Cái tệ lậu nhất cũng đều đã có, chỉ vì cha mẹ thiếu cái tâm và trách nhiệm bảo hộ sự sống an toàn cho con thôi. Và quan trọng nhất là đừng để con mình trở thành là lao động trẻ em, mất cơ hội ăn học, mất cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc hồn nhiên, mất cơ hội được chăm sóc, được bảo hộ. Chúng ta phải thấy đó vừa là cái quyền của luật pháp và vừa là trách nhiệm đạo đức, để sau này khi lớn lên, con cháu chúng ta nghĩ về cha mẹ và ông bà đó cảm thấy hãnh diện và tự hào kể cho mọi người rằng là tôi đã từng có một người cha lý tưởng, tôi đã từng có một người mẹ gọi là cao quý. Họ hãnh diện, họ tự hào, họ hy sinh, họ sống trọn vẹn, phụng sự và làm tất cả mọi việc. Chứ đừng có để mà khi nhắc đến người cha, nhắc đến mẹ, các đứa con đó là quánh mặt làm ngơ, bỏ đi, có thể là thù hằn. Việc đó là quá tệ bạc. Việc là bảo hộ cho con á, nó giống như là uống nấng một cây bonsai từ nhỏ. Cha mẹ định hình nhân cách và lối sống của con em mình như thế nào từ tuổi thơ lên ba, thì con em mình sẽ lớn lên trở thành như thế. Phải nhớ điều đó và giúp cho con bình an. Phải bình an từ nhỏ, bình an trong bào thai, bằng gia giáo, bằng thai giáo, theo tinh thần Phật dạy. Rồi mỗi một cái giai đoạn sống, ấu thơ, rồi thiếu niên, thanh niên, tiếp tục cha mẹ phải bảo hộ sự bình an. Và dĩ nhiên là con cái hiếu thảo không nên dựa dẫm vào cái sự bảo hộ này. Phải tự lập từ nhỏ, phải biết đền ơn đáp nghĩa, để cho cả hai bên, cha mẹ được hạnh phúc và con cái đó được trưởng thành. Điều 8, ơn đức dạy con nên người. Về phương diện này đó, thì tôi cho rằng là cha mẹ nên đóng vai trò làm thầy cô giáo của con em tại nhà. Tức là người cha đó bớt đi sự giao du tiếp xúc ngoài xã hội, cam kết bỏ rượu, bỏ bia, bỏ hưởng thụ, bỏ đàn đúng, bỏ các cái sàn nhảy, bỏ sáng nắng chiều cay, để dành thời gian cho việc xây dựng tổ ấm gia đình. Theo đó đó, sự hy sinh của người vợ cảm thấy được hạnh phúc và con cái đó được nuôi dưỡng đùm bọc rất là tốt. Đức cha là đức nghiêm, nghĩa mẹ là nghĩa là giáo dục đạo đức. Cả hai phải phối hợp thì đứa con mới được trưởng thành nhân cách về mọi phương diện. Năm 2002 đến 2007, tôi làm chánh thư ký Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi đã đi thăm viếng nhiều trung tâm mồ côi Phật giáo, tiếp xúc với nhiều vị thầy sư cô lãnh đạo trung tâm, và giao lưu với các cháu. Thì có một lần đó, tôi mời một ca sĩ đi theo, và ca sĩ đó đã cắt lên bài ca Lòng Mẹ Bao La như biển Thái Bình. Thì nhiều cháu đã khóc, và có một cháu khóc sướt mướt rồi. Kết thúc bài ca đó đó, tôi mời cháu đó giao lưu. Tôi nghĩ rằng là cháu này là hạnh phúc với mẹ và cha mình lắm, cho nên mới mời cháu đó là phát biểu cảm xúc. Thì cháu đó là cháu rất hận cha hận mẹ, vì cha mẹ chẳng nuôi nấng gì cháu, đuổi cháu khỏi nhà, cháu đi bụi đời, và may mắn được một Phật tử gọi là gửi gắm vào cái trung tâm mồ côi của nhà chùa. Tức là trong tình huống này đó, cha mẹ đã đánh mất gọi là trách nhiệm cao quý trong việc gọi là giáo dục con, để đứa con nó phải hận về cha mẹ mình. Hạnh phúc quá người ta cũng khóc, đau khổ quá người ta cũng khóc, biết ơn quá người ta cũng khóc, hận thù quá người ta cũng khóc. Nước mắt đó nó là một cái cảm xúc mà tùy theo tình huống chúng ta có thể biểu đạt nó là niềm vui hay là nỗi khổ niềm đau. Lẽ ra ở tuổi thơ đó, trẻ em không phải trải nghiệm nỗi khổ niềm đau, vì đâu có phải lo lắng về sự nghiệp, đâu có phải bị áp lực cuộc sống, thông thả hạnh phúc bình an mà. Nhưng mà ngược lại, có nhiều trẻ em đó bị bất hạnh từ nhỏ do vì thiếu sự dạy con. Hiện nay trên toàn quốc Việt Nam chúng ta mới có chưa đầy 10 trường mẫu giáo Phật giáo. Tôi rất kỳ vọng các tăng ni có năng lực về lĩnh vực này nên đầu tư mua đất lập trường, để từ nhỏ đó các gia đình Phật tử có thể gửi gắm con em mình đến các trường mẫu giáo Phật giáo. Ngoài việc học chữ, học sinh hoạt, học giao du, học trưởng thành, để có bạn bè mới và có những cái sinh hoạt tương tác tích cực, thì các cháu đó được ca những bài ca đạo, những cái bài về tình phụ tử, tình mẫu tử, rồi quy ngưỡng Phật pháp từ nhỏ, viết chữ liên hệ đến Phật pháp tăng, ngôi chùa, đạo đức, từ bi, tình thương, hỷ xả, quảng đại, bao dung. Khi mà tô những cái chữ này từ nhỏ đó, thì nó tập kết vào trong não và gây tạo ý thức và góp phần gọi là sản xuất ra cái phẩm chất cao quý, để có những cái ứng xử tích cực ở trong đời, ở trong tương lai. Cho nên các bà mẹ đó, ở chỗ nào có các trường mẫu giáo của Đạo Phật hoặc do các Phật tử làm hiệu trưởng, hoặc trong đó có nhiều Phật tử làm nhà giáo, thì chúng ta có thể chọn lớp mà Phật tử làm nhà giáo này phụ trách. Các quý vị sẽ có được một tương lai tươi sáng cho con em, để quý vị có thể là nhờ thầy cô giáo dạy con phụ một phần ở trường, và mình phải tiếp tục làm công việc đó tại nhà. Tức là cả hai cùng phối hợp. Mà quan trọng nhất vẫn phải là cha mẹ trực tiếp làm việc đó cho con của mình. Tức là cha mẹ phải dành thời gian kiểm tra bài, cùng học bài với con. Ví dụ như học văn, học sử, thì cha có thể đọc, tức là một cái bài về lịch sử mà ngày hôm sau con mình đến trường để nghe giảng, rồi chia sẻ cái kinh nghiệm, rút ngắn những cái tình tiết, những cái sự kiện chính để cho con em mình nhớ. Là đọc văn, biểu đạt diễn cảm, ngữ điệu, làm sao để cho đứa con nó nghe mà nó thấy hấp dẫn. Ở cái tuổi lên thơ đó, cái gì mà chúng ta gọi là gửi gắm vào não trạng của các cháu, cái đó sẽ được giữ lại và trở thành hệ quy chiếu. Về sau này đó, các cháu sẽ lấy ra mà ứng xử rồi. Cho nên uống nắng và uống nắng từ nhỏ, quan trọng nhất là giúp cho con em mình trở thành Phật tử từ tuổi lên 3. Đến 3 tuổi bây giờ các cháu đã biết nói rồi, biết nghe rồi, biết hiểu rồi. Rồi là 10 năm sau đó, quý vị nên cho quy thêm một lần nữa để hâm nóng tâm linh. Chùa nào có mô hình gia đình Phật tử, những người mẹ, những người cha phải dẫn con em mình đến sinh hoạt gia đình Phật tử, mà mình phải đồng có mặt tại chùa. Đừng có biện hộ rằng là bây giờ học nhiều lắm, học ở trường, học thêm, học thứ bảy, học chủ nhật, học riết rồi các cháu nó điên. Đừng có nhò sọ.
Chúng ta cứ thử suy nghĩ là 40 năm trở về trước á, thế hệ của mình là có đi học thêm đâu mà vẫn giỏi. Phải học đúng cách, học có phương pháp, học có kỹ năng, chứ phải là học nhiều. Thứ bảy và chủ nhật là phải giải trí. Một trong những loại giải trí tốt đó là đến chùa sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt đạo đức. Cha mẹ phải chở con em mình đến. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng ở Hoa Kỳ, 3 lần ở châu Âu, 1 lần ở Canada, 2 lần ở Đức, 2 lần ở Nhật, 2 lần ở Hàn Quốc, 3 lần ở Campuchia. Tôi thấy rất rõ là nhiều cha mẹ ở những nước quốc gia này đó là người Việt Nam đó, họ rất là có lòng với con em của mình, có trách nhiệm giáo dục. Cho nên đó, vào ngày chủ nhật thay vì đi chơi, họ dẫn con em mình đến chùa. Chùa Trúc Lâm đó, ở Chicago, Hoa Kỳ, có 39 thành viên thuộc thế hệ ông bà, thế hệ cha mẹ và thế hệ con cháu cùng đi chùa, và trong đó có đến 8 người làm huynh trưởng gia đình Phật tử. Thì đó là một cái gia đình mà tôi cho rằng là phá kỷ lục. Chủ nhật nào đến chùa Trúc Long cũng có 39 người đó hết. Tức là các bậc làm ông bà là dẫn dắt cha mẹ là Phật tử, là cha mẹ dẫn dắt con là Phật tử, con dẫn dắt cháu là Phật tử. Thì trong chùa Trúc Lâm á, vì nó có một trệt một lầu, cho nên trong cái giờ sinh hoạt, người lớn thì tụng kinh trên chánh điện, nghe thuyết pháp, trẻ thanh niên là ở từng trệt, và trẻ em ở dưới từng hầm, cả ba thế hệ cùng sinh hoạt được hết. Tôi cũng rất mong là các chùa mô phỏng cái mô hình này, để vào ngày chủ nhật á, chúng ta chia ra thanh thiếu niên sinh hoạt riêng, người lớn sinh hoạt riêng, ấu thơ sinh hoạt riêng, để nó phù hợp với nhóm lứa tuổi. Thì cái hiệu quả của việc sinh hoạt tại chùa mới được cao. Hiện nay là chúng ta sinh hoạt tập thể, dài 3 tuổi cho đến 80 tuổi cũng sinh hoạt chung đó. Nó đạt được cái tuổi trẻ thì không phù hợp với người già, phù hợp với người già thì không thích hợp với thiếu nhi, phù hợp thiếu nhi thì không phù hợp với thanh niên, tráng niên, lão niên. Cái đó là vì chúng ta thiếu phương pháp sinh hoạt ở trong đạo Phật. Mặc dù triết lý Phật rất là cao siêu mà cái sinh hoạt đó vẫn còn kém. Cho nên chúng ta phải cải thiện để góp phần giáo dục cho con em mình được trưởng thành. Và làm cha mẹ có bận gì đi nữa, mỗi tuần ít nhất 2 giờ đồng hồ, quý vị nên dẫn con em mình đến đọc kinh, ngồi thiền, lạy Phật, đọc sách Phật, nghe sách Phật. Ở nhà mỗi ngày trước khi đi ngủ, cha mẹ nên cùng với con em mình đọc kinh trung bình 15 phút. Và giúp cho con em mình thực tập thiền từ nhỏ. Thiền hơi thở thôi. Hít hơi thở thật sâu, ra vào, làm chủ hơi thở, nếm hơi thở, quên hết mọi thứ trên đời, buông xả mọi ý niệm, buông xả cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Từ đó quý vị buông lo âu, buông căng thẳng, buông buồn phiền, trải nghiệm được sự bình an. Chỉ cần 8 phút như vậy thôi, con em quý vị sẽ rất thông minh, rất thành công. Trước khi ngồi vào phòng thi, thực tập đó là thiền hơi thở đó 8 phút, hiệu quả nhớ bài và làm bài thi kết quả đạt được cao hơn. Quý vị cứ nên tin tôi đi, làm thử rồi quý vị sẽ thấy được cái kết quả đó. Trước khi làm một cái việc gì đó, trước khi phát biểu, trước khi làm việc, cứ dành 7-8 phút ngồi thiền, ngồi ở trên ghế chứ không cần phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại tỉnh tại thôi, hít hơi thở thật sâu khoảng 7 giây, giữ lại 3 giây, thở một hơi thở thật sâu, giữ lại 3 giây. Với cái hơi thở ra và vào, quý vị liên tưởng hít thanh khí, tôi mang lại cho cuộc đời này niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an, lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời và những giá trị cao quý. Tống khí trượt khí ra cơ thể, tôi tống khí nỗi khổ, niềm đau, buồn phiền, bực dọc, tức tối, hận thù, quan trái ra khỏi cuộc sống tôi. Cứ nhẩm như vậy thôi, 5 phút đến 7 phút là có một sự chuyển hóa rất là tích cực. Phải giáo dục những điều đó cho con em chúng ta từ nhỏ, và phải vượt qua được cái thói quen để cho con em mình chọn lựa đạo. Cái đó là thiếu trách nhiệm. Nếu còn nhỏ mà biết cái gì mà chọn lựa, chúng ta phải chọn lựa cho con và dẫn dắt con em mình, giáo dục con em mình đến tuổi 18. Và đến cái tuổi 18 thì sau 15 năm sinh hoạt ở chùa, tiếp nhận được giáo dục của Đức Phật, tiếp nhận được giáo dục của bản thân mình, thì con em chúng ta chắc chắn là phải thành công thôi. Điều chính, ơn đức dạy đạo đức cho con. Về phương diện này tôi xin dùng khái niệm cha mẹ phải là thầy cô giáo về nhân cách sống, phẩm cách sống, đạo đức cho con em của mình. Tất cả các Phật tử tại gia khi trở thành Phật tử đó đã phát nguyện trước Đức Phật tiếp nhận và sống với năm điều đạo đức cao quý. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, tham gia vào các hoạt động hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể, hiến máu để góp phần xây dựng sự sống này một cách bình an. Như là hiến mô tạng, Đức Phật gọi là bố thí nội tài, tức là tài sản của cơ thể này. Ai làm được như thế đó thì cái cơ thể ở tuổi cuối đời, hoặc là trước khi qua đời, hay là sau khi chết, có cơ hội ban tặng sự sống cho ít nhất từ 6 cho đến 8 người hay là 12 người ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải chờ đi tái sinh. Hiện nay thì trên toàn quốc á, mới có được 7.500 người hiến mô tạng thôi. Trung tâm điều phối lắp ghép tạng quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa công bố cách đây 5 ngày. Quý vị biết là trong số 7.500 đó đã có 650 người Phật tử của chùa Giác Ngộ phát tâm phối hợp với Bộ Y tế vào ngày 27 tháng 11 năm 2016. Ngày 26 tháng 11 năm 2015 á, thì tôi đã vận động thành công được 350 người làm việc đó. Như vậy là riêng chùa Giác Ngộ không á, đã 1.000 người rồi. Trên toàn quốc còn có 63 tỉnh thành mà chỉ có gọi là 6.000 hơn thôi, là quá ít đi. Quý vị Phật tử nên kêu gọi và phát triển cái điều đạo đức cao quý thứ nhất này mà Đức Phật đã dạy rồi. Chứ đừng có hiểu đơn giản không giết người chỉ có dừng lại chỗ đó thôi. Phải hiểu ở nghĩa rộng, nghĩa sâu, và truyền trao những cái kinh nghiệm đó, hiểu biết đó cho con em của mình, để con em của mình hiến mô tạng. Đừng có sợ hiến mô tạng kiếp sau mình cơ thể không lành lẹn, cái đó là mê tín, là cuồng tín. Những người tu theo Tịnh Độ Tông á, đừng có mê tín là 8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể. Mà hiến mô tạng là chúng ta phải dùng cái cơ thể này trong cái thời gian sớm nhất có thể để tạo ra mạng sống cho 8 đến 12 người. Thực tế thì Đức Phật không hề dạy điều đó. Người mê tín tại Trung Hoa đặt ra các quy định đó, 8 tiếng không được đụng vào cơ thể. Người hiến mô tạng kiếp sau sẽ có cơ thể với cái cấu trúc trên rất khỏe, rất thọ, và người đó luôn sống ở trong hòa bình. Trong mọi tai nạn người khác chết, người hiến mô tạng sẽ sống nhanh răng. Chúng ta phải tin điều này. Trong cái sống thần á, có nhiều người chết hết. Một cô bé chỉ có 3-4 tháng tuổi còn bền 10 ngày trên biển mà không chết. Làm sao lý giải về phương diện y học, về khoa học, về tính logic? Nhưng mà đã từng có như thế rồi. Đó là vì cái phước về tuổi thọ mạng sống á, của cô bé đó ở kiếp trước là quá nhiều đi, cho nên người khác chết trong tai nạn mình vẫn sống nhân răng thôi. Điều đạo đức thứ hai là không trộm cắp. Đức Phật dạy và cha mẹ phải nhắc nhở điều đó cho con em của mình từ nhỏ. Phải biết tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác. Những gì không cho thì không được lấy, thiếu thì xin, chứ không có lừa gọc, không móc túi, không cướp bóc, không giật giọng, không lừa đảo. Phải tạo ra cái phẩm chất cao quý này. Cha mẹ Nhật Bản học theo đạo Đức Phật giáo, giáo dục điều đó rất tốt ở con cái của họ. Sóng thần động đất kép ngày 11 tháng 3 2011 đó, ở Nhật Bản không hề có hiện tượng hôi củi, hôi của. Và người Nhật đó là đứng sắp hàng một cách rất là kiên nhẫn để nhận trợ quà, nhận nhân quà tiếp trợ. khó có thể tìm thấy một cộng đồng thứ hai trên quả địa cầu này như là người Nhật. Tất cả những cái phẩm chất đạo đức đó đều do cha mẹ họ gọi là dạy từ nhỏ hết. Văn hóa sắp hàng, văn hóa biết ơn, văn hóa không trộm cắp. Hai lần ở Nhật, tổng cộng lại là khoảng một tháng trời, tôi đã đi nhiều nơi, nhiều tỉnh thuyết giảng cho Phật tử. Tôi đến các cái con chợ và những cái nơi bán ở vệ đường rau củ, không hề có người ngồi bán, chỉ có một cái thùng đựng tiền thôi, giá để rõ ràng ở trên từng cái bó rau, từng cái củ và trái. Và người Nhật rất là liêm khiết về vấn đề đó. Mặc dù không có ai ngờ canh, họ mua ví dụ hai bó rau, mỗi bó rau đó là $2, thì họ bỏ vào cái thùng đó là $4 rồi đi. Nếu cái đó mà gặp ở Việt Nam á, mất cả chì lẫn dài, mất sạch sành xanh trong vòng vài phút thôi. Ở Ấn Độ, tôi dẫn các phái đoàn đi hành hương tại các Phật tích á, thì tối vào lúc 8:30, hàng trăm các cái xe đẩy bán quà lưu niệm văn hóa trị giá là hàng trăm triệu không hề về đi, ta đặt tại chỗ, lấy tấm bạc giống như cái bạc ở chùa Phước Viên này thôi, cái mái che này nè, ta quấn lại, sau đó dùng một sợi dây thừng cuộn lại thôi, chẳng có ổ khóa, chẳng có cái nhà kho gì hết á. Rồi chủ các cái gian hàng này đi về ngủ ngon giấc, 10 giờ sáng đến mở tháo dây ra, mở cái tấm bạc ra tiếp tục bán hàng. Nếu là ở Việt Nam á, tôi đoán rằng mất cả xe và toàn thể vật dụng. Ở các Phật tích thì người nghèo vô số, nhưng mà nghèo ta xin dai lắm, thậm chí ta bám vào cơ thể, là nắm áo, nắm tay, rồi là khóc lóc, biểu cảm cái nỗi khổ niềm đau để cho du khách đó là mũi lòng ban từ bi và giúp cho họ. Nhưng tuyệt đối họ không giật, không cướp, không lừa, là không ăn cắp. Thiếu thì xin thôi, không cho thôi. Ở Việt Nam du khách đó đến đó là đôi lúc là gì? Việt Nam mình là móc túi giật dọc, quê lắm. Hình ảnh Việt Nam ở thế giới này là ăn cắp, móc túi ở siêu thị. Có nhiều nơi ta phải đề là coi chừng người Việt Nam, ta đề cảnh báo nó rất là quê, rất là xấu hổ. Tại sao mà người Việt Nam mình phải để cái hình ảnh xấu ở thế giới này? Chúng ta đâu đến nỗi nghèo, mà Việt Nam mình có đạo lý nghèo cho sạch rất cho thơm mà. Thì từ nhỏ đó các bậc cha mẹ phải dạy con mình biết bố thí cúng dường. Thay vì quý vị đến chùa đó, đó là cúng dường cho thầy vân vân, thì để cho con em mình cầm cái tay của nó trao tặng cho các thầy các sư cô. Thì từ nhỏ đó làm việc này, lớn lên không thể làm bằng dùng bàn tay đó để móc túi lừa đảo và làm những việc xấu được. Đó là giáo dục đạo đức. Ngoài ra thế là những điều đạo đức còn lại như là chung thủy một vợ một chồng, không á là lừa dối, phải nói lời có sự thật, lời hòa hợp, lời không văn tục, lời văn hóa, lời có lệ và lời có giá trị. Rồi không ma túy, không rượu bia, không nghiện ngập, không say sưa. Thì cha mẹ phải giáo dục điều đó bằng những tấm gương cao quý của mình, thì lớn lên con em của chúng ta chắc chắn là không thể nào trở thành kẻ hư ốm, cha mẹ khỏi phải khổ đau. Nhiều cha mẹ dẫn con đến khóc lóc, con nghiện ngập, con hư, con phá của, con phạm pháp, con bất hiếu. Đó là cái lỗi do việc từ nhỏ không dành thời gian dạy giáo dục. Đến khát rồi mới đầu giếng làm sao kịp, đến cháy nhà rồi mới đi kêu cứu quả là nhà nó cháy rụi thôi. Chúng ta phải làm từ lúc mà những điều này gọi là nó là tiềm năng có thể xảy ra, cho nên phải ngăn chặn từ nhỏ bằng giáo dục đạo đức, rồi sống với đạo đức, làm tấm gương đạo đức, thì con em mình sẽ bắt chước theo. Và rất nhiều người mẹ, người cha đã làm được việc đó, xứng đáng được tán dương và làm noi gương. Điều cuối cùng, ơn đức dựng gia nghiệp cho con. Có lẽ về phương diện này đó, đạo đức Phật giáo là rất chi tiết, rất đầy đủ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy là phải tư vấn cho con em mình đó, chọn vợ, chọn chồng hội đủ được 4 yếu tố sau đây. Yếu tố 1, đồng tính, tức là cùng niềm tin đạo Phật. Chứ để cho con em mình đó, lấy vợ lấy chồng là người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo, hay là không có tôn giáo, thì sau này nó khác nhau về đó là thế giới quan, nhân sinh quan, cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, đầu tư kinh tế, thái độ đầu tư, rồi cách nuôi dạy con, rồi định hướng tương lai và xây dựng nghề nghiệp cho con. Thì chừng đó thôi nó tạo ra rất nhiều các mâu thuẫn khác biệt, và từ đó đó rất khó có thể được hạnh phúc. Ở Hoa Kỳ đó, cứ 100 cặp hôn nhân sau 3 năm đó có 51 cặp ly dị. Ở châu Âu á thì có 33% cho đến 50% ly dị sau 5 năm hôn thú. Và trong đó người ta thống kê rằng là hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ ly dị khá cao. Ngay cả giữa Do giáo, xin lỗi, Do Thái giáo với là Thiên Chúa giáo là cùng nguồn gốc á, hoặc là Thiên Chúa giáo và Tin Lành cùng nguồn gốc đó, hoặc là Thiên Chúa giáo và Anh giáo cùng nguồn gốc đó, mà còn có ly dị cao, huống hồ là khác biệt quá lớn. Cho nên đó, ngày nay các bậc cha mẹ phải để là làm cho con em mình là Phật tử, có hiểu biết Phật, có tu học Phật, có thực tập Phật, thì dù có nghèo con có đổi đạo, và phải chọn đúng đó, bạn đời mình đó là Phật tử. Thì là Phật tử là không có rượu bia nè, không ma túy nè, không ngoại tình nè, không hưởng thụ nè, thì gia đình mới được hạnh phúc chứ. Yếu tố hạnh phúc là quan trọng. Và yếu tố tôn giáo là đạo Phật đó, đóng một vai trò quyết định hạnh phúc gia đình. Yếu tố thứ hai, đồng đạo đức, phẩm chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, hành xử, kinh nghiệm, thói quen phải trở nên tích cực. Chứ một người thì đàng hoàng, một người thì ăn chơi, không thể nào bền vững trong hôn nhân được. Quý bà quý cô nên nhớ, đừng có ngồi mà ảo tưởng rằng bằng tình yêu cao thượng vĩ đại tôi có thể thay đổi được lối sống của người tôi thương ở trong tương lai, bỏ được là rượu bia, bỏ được ma túy, bỏ được cờ bạc, bỏ được cái nghiệp là hưởng thụ gái ghiếc, cái đó là hiếm lắm. Đừng có ngồi mà mơ tưởng như thế. Phải biết chọn những người đàng hoàng đứng đắn mà làm chồng. Và đàn ông cũng vậy, phải chọn gái đứng đắn làm vợ. Chứ gái lằn chơi về rồi hạnh phúc đó là tan nát nhanh lắm. Mặc dù sự chuyển nghiệp là có thật, nhưng mà rất nhiều người là ngựa quen đường cũ, không phải dễ dàng thay đổi trong vòng vài ba năm đâu. Hãy sống thiết thời một chút. Yếu tố thứ ba là đồng trí, tức là cùng hiểu biết, cùng trí tuệ, hiểu biết Phật, hiểu biết nhân quả, tin kiếp sau, hiểu biết về cuộc sống này, hiểu biết các quy luật, hiểu biết về khoa học, không còn mê tín, không còn dị đoan, thoát sợ hãi, thoát khổ đau, thì vợ và chồng mà đẳng cấp như thế thì hạnh phúc lớn lắm. Thứ tư là đồng bố thí, tức là có tâm từ bi, rộng lượng, cao thượng, chăm sóc và chia sẻ những cái quả phúc của mình đó, cho người thân ở bên chồng và bên vợ, chứ không có nghiêng về một phía. Thường á, người nữ gọi là yêu cầu chồng chăm sóc ở bên gia đình mình thôi, chứ không cho chồng là lo lắng ở bên gia đình của chồng. Còn theo Nho giáo đó, thì người nam á, là trụ cột, người nữ không được hướng về gia đình á, của bản thân mình. Ở trên bàn thờ sau khi chết, cha mẹ của vợ không được thờ chung bàn thờ của gia đình chồng, rất là bất công. Cho nên phải có cái trách nhiệm lo với cả hai bên đồng đẳng với nhau, thì gia đình đó mới hạnh phúc lâu dài được. Có nhiều Phật tử do lấy chồng á là người không có đạo, hoặc theo triết học Mác Lênin không tin kiếp sau, hoặc là lấy vợ lấy chồng khác tôn giáo, khi đến chùa dự khóa tu, nghe thuyết giảng, làm từ thiện, làm Phật sự, phải giấu người thân. Làm việc tốt mà phải đi giấu, rất là khổ. trao tặng bằng công đức không dám nhận, vì nhận về đó sợ chồng biết, vợ biết. Quý vị phải phát huy cái quyền tự chủ, đó là cái quyền được hiến pháp trên toàn cầu này, trong đó có hiến pháp Việt Nam tôn trọng. Chúng ta được quyền tự do tôn giáo, chọn lựa tôn giáo. Không có lý do gì phải đi giấu giếm chồng, giấu giếm vợ khi mình là một Phật tử tuần thành. Phải hãnh diện tự hào về vấn đề đó. Cho nên á, phải chọn, nhất là đừng bao giờ là lấy vợ lấy chồng là người không có không có đạo, vô thần. Những người như thế là toàn ngang, gọi là ba đàn cãi không lợi, ngang dừa cua vậy. Lúc mới yêu á, quý vị không để ý tới đâu, khi sống chung rồi mới thấy. Người tin có kiếp sau á, người ta sợ nhân quả, sợ điều xấu. Còn không tin có kiếp sau rồi, ta ngang lắm, chết là hết mà, có gì đâu phải sợ. Có nhiều người thiện cận hơn là gì? Hy sinh đời bố để củng cố đời con đời cháu. Vì tội lỗi nào nặng nhất cũng có bị xử tử một lần thôi, có chết lần thứ hai nữa đâu mà lo. Đó là suy nghĩ thiện cận dẫn đến lối sống thiện cận, dẫn đến nhiều hậu quả xấu cho mình và cho người. Cho nên gây dựng gia nghiệp là phải bắt đầu về việc là tư vấn cho con em mình là có vợ chồng thích hợp để được hạnh phúc. Rồi phải chọn những nghề nghiệp xứng đáng. Đức Phật dạy phải tránh 6 nghề. Thứ nhất, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến chiến tranh, giết người hàng loạt. Mặc dù nghề này đó là làm giàu nhanh nhất và làm giàu rất là lớn. Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật là những nước sản xuất và buôn bán vũ khí hạng nặng. Chúng ta là Phật tử cam kết không làm. Vì người đạo Phật phải góp phần xây dựng hòa bình, chứ không có sản xuất vũ khí. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ, vì chà đạp nhân phẩm của con người, dẫn đến tình trạng là phạm pháp quốc tế, phạm pháp quốc gia, ức chế người khác, lợi dụng người khác, khinh thường người khác, và cái đó là phạm vào cái chủ trương bình đẳng mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là người tu học Phật đó, thì chúng ta phải giải phóng nô lệ trên khắp thế giới này, trong những cái cuộc đấu tranh tức là xóa bỏ giai cấp, để mang lại cái độc lập chủ quyền thiêng liêng của những quốc gia nghèo yếu về kinh tế và khí tài. Người Phật tử phải tham gia vào các hoạt động đó để góp phần xây dựng hòa bình. Thứ ba, nghề đồ tể bao gồm nghề chăn nuôi, nghề chài lưới, nghề đông lạnh, nghề săn bắn, nghề giết chóc. Vì những cái nghề đó đó tạo ra nghiệp sát quá nhiều, mà cái đồng lương chẳng bao nhiêu. Ở cuối đời là thường bị ám ảnh, ác mộng. Tái sanh ở kiếp sau đó thì bị yểu thọ, bệnh tật. Chúng ta phải nỗ lực vượt qua những cái nghề này. Mặc dù mình sống ở vùng duyên hải, nếu không chài lưới, không bắt cá là khó tồn tại. Hãy nỗ lực làm một cái nghề khác an toàn hơn, có giá trị hơn. Hãy nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách là thay đổi không gian sống. Cho đó là làm được. Nếu quý vị ăn mặn thì đừng nên trực tiếp giết, hãy mua các con vật đã được giết sẵn rồi. Có người lập luận là nếu ai cũng là Phật tử mà nghĩ như thế, làm như thế, thì làm sao trên đời này có phẩm mặn mà ăn? Thì cái câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu à. Mình có cái quyền mà ai biểu mình gu chọn cái nghề đó để mang nghiệp. Người phương Tây không trực tiếp giết, họ nhập thực phẩm mặn từ những quốc gia nghèo, toàn là những cái cao lương mỹ vị với cái giá rẻ mạt so với đồng lương. Họ không mang nghiệp gì hết, họ được ăn ngon, hưởng thụ tốt, đang khi những quốc gia nghèo trong đó Việt Nam lãnh đủ hết cái nghiệp này, không có thông minh chút nào hết trơn á. Thứ tư, nghiệp bào chế độc dược, vì dẫn đến tình trạng là ngộ độc thực phẩm và bị phục độc, dẫn đến cái chết, ám sát, vân vân. Chúng ta phải dứt khoát nó không. Thứ năm, nghề lầu xanh, tức là nghề buôn hương bán phấn. Lầu xanh nữ, lầu xanh nam, lầu xanh giới tính thứ ba. Thì thế giới này nó có nhiều loại lầu xanh lắm. Thì cái đó nó góp phần á phá hoại gia can của người khác, mặc dù luật pháp cho phép đấy. Và nó góp phần truyền nhiễm các cái chứng bệnh chết người, truyền qua máu và đường tình dục, làm người tu học Phật đó hàng nghèo. Chúng ta có thể gọi là khó khăn một chút, chậm giàu một chút, giàu ít một chút, hãy chọn một cái nghề khác để đề cao cái phẩm chất cao quý của mình. Chung thủy một vợ một chồng, vì làm nghề đó là không thể chung thủy được, không thể chung thủy được, mà nó còn gây cái tai nạn khổ đau cho những người thân nếu mình đã lỡ bị truyền nhiễm bệnh chết người. Và thứ sáu là không được tham gia dướng dính với cái nghề cờ bạc, bao gồm là chủ đầu tư sòng bạc, người gọi là chia bài trong các sòng bạc, và người tham gia trực tiếp chơi hay là gián tiếp dưới các hình thức cá độ. Mặc dù luật pháp cho phép điều này, nhưng đạo Đức Phật khuyên chúng ta là không nên. Từ nhỏ tới khi mà gọi là xây dựng gia nghiệp cho con cái của mình đó, chúng ta phải nói đó là sáu nghề nên tránh, vì hậu quả rất xấu về đạo đức. Chúng ta phải tin nhân quả, thì con em chúng ta đó có thể chọn lựa các nghề cao quý còn lại. Và chúng ta có trách nhiệm là gì? Định hướng nghề nghiệp cho con thôi, chứ không để áp đặt bắt con em của mình phải theo cái nghiệp của mình, cái nghề của mình. Hãy để cho con em mình phát huy cái sở trường và những cái nghề gọi là thiên bẩm, tức là có cái năng khiếu rất là lớn, thì sự phát triển là rất nhanh. Kính thưa các quý Phật tử, tôi vừa ôn lại 10 ân đức được Đức Phật nói và đề cao cha mẹ trong phẩm đền ơn thuộc kinh Tâm Địa Quán. Ngoài ra thì kinh Phật còn có nhiều bài khác đề cập đến các ân đức cao quý này. Ngày rằm tháng 7 mà nhắc lại công đức đó là rất có ý nghĩa. Qua đó đó, ai đang là cha mẹ, đang là ông bà, nên hãnh diện tự hào vì mình đã sống với 10 trách nhiệm cao quý đó cho con và con cháu của mình. Để đền đáp lại những cái công đức này đó, thì các bậc làm con phải hiếu dưỡng về vật chất, hiếu dưỡng về tinh thần, hiếu dưỡng về đạo đức và hiếu dưỡng về tâm linh. Hiếu dưỡng về vật chất thì Đức Phật dạy trong kinh đó, phải biết chia cắt 1/4, tức là thu nhập hàng tháng của mình, cho việc hiếu thảo. Về phần này là phần lớn chúng ta làm chưa nổi đâu, ít nhất phải có một phần nào đó lo cho cha mẹ. Mà Đức Phật nói là không phải là ở tuổi già đâu, khi mình bắt đầu lập nghiệp được là phải có trách nhiệm chia sẻ tức là cái phần lợi tức đó cho cha mẹ, để cha mẹ mình nó có tiền hay là lo cho bản thân khỏi phải làm đủ nữa, và có tiền để làm việc thiện, việc Phật sự. Nhiều đứa con hiếu thảo đó chẳng bận tâm mà có không hề ngăn cấm cha mẹ, khích lệ cha mẹ mình làm việc thiện, việc Phật sự từ đồng tiền của mình, đó là rất là tốt. Phụng dưỡng sức khỏe thì con cái phải biết chăm sóc, khi cha mẹ mình bệnh ở xa thì phải hỏi han, rồi phải gửi tiền mua thuốc, rồi là khích lệ tinh thần để cho cha mẹ mình khỏi buồn lo. Khi cha mẹ mình bệnh, đi thăm ở bệnh viện hay chăm sóc ở nhà, nhớ đừng than, đừng kể lể, đừng nói về nỗi khổ niềm đau của mình, về con cháu của mình, phải nói những điều tốt, điều lành, điều quý, điều hạnh phúc, điều bình an thôi. Vì người bệnh á là đã mệt mỏi về cảm xúc rồi, thái độ chịu đựng đã căng thẳng rồi, mà nghe những thứ này thì hết khó mà hết bệnh được lắm. Chúng ta phải tâm lý, dù mình mới vừa bị người ta lừa cái 100 triệu mà mới nói là con làm ăn thành công lắm, gia đình con hạnh phúc lắm, mặc dù vợ chồng mới cãi lộn đi qua. Con cái á, mình phải nói là nó hiếu kính lắm, mặc dù nó đang mắc hiếu. Để chi? Cho cha mẹ mình khỏi lo, có lo đâu giải quyết được việc gì đâu. Mà phải để cha mẹ mình liên lụy theo cái điều này là không nên. Đó là báo hiếu về sức khỏe. Dầu cha mẹ mình đó, ở tuổi già, bán thân bắt tội, thần kinh thực vật, đi đứng khó khăn, tốn nhiều tiền, điều trị lâu dài, cũng đừng bao giờ đến chùa nhờ các thầy tụng kinh gì để cho cha tôi, mẹ tôi sớm đi, cho chúng tôi đỡ khổ. Phước tuổi thọ là điều mà chúng ta đáng trân trọng, còn cái nghiệp bệnh tật là một chuyện khác. Đừng vì cái bệnh tật mà đánh mất và khép lại cái phước tuổi thọ của cha mẹ mình. Hãy cố gắng chia trách nhiệm ra mà làm tất cả những khả năng có thể. Về đạo đức, quý vị phải học theo lời Phật dạy, từ bỏ những điều xấu ác, phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, thực hiện các điều lành gồm Phật sự và từ thiện. Công quả tình nguyện xung phong cứu người giúp đời, chia sẻ kiến thức không giấu nghèo, và giữ tâm là cao thượng. Thì báo hiếu đạo đức là phải trở thành một người đạo đức. Và báo hiếu về tâm linh thì chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ làm Phật tử bằng mọi giá, nhất là đứa con nào có cái sức chi phối gia đình bằng việc là bảo trợ kinh tế cho cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ, thì cha mẹ dễ nghe người đó lắm. Hãy tận dụng cái cơ hội đó để dẫn cha mẹ đi chùa, dầu cha mẹ không tin Tam Bảo, có thành kiến với tăng ni. Bằng cách nào đó chúng ta phải dẫn đến những ngôi chùa lý tưởng, những vị thầy cao quý, nghe những cái bài giảng ấn tượng, đọc những cuốn sách hay, để xóa những ám ảnh đó, những thành kiến đó, và chính thức trở thành Phật tử. Đó là báo hiếu về tâm và về tinh thần. Như vậy là những người con nhân mùa Vu Lan đó phải đúc kết lại, đánh giá lại về vật chất mình báo hiếu đủ chưa, về sức khỏe mình làm đúng vai trò chưa, về đạo đức mình xứng đáng chưa, về tâm linh mình dẫn dắt cha mẹ là Phật tử chưa. Nếu chưa thì phải sám hối với Phật và mạnh dạn nỗ lực làm được như thế, thì mùa Vu Lan này quý vị mới thật sự là những người con hiếu và những đứa cháu thảo lành. Kính chúc các Phật tử một mùa Vu Lan hiếu hạnh, an vui và hạnh phúc với những người con, với những người cha mẹ, với những người thân. Kính chúc toàn thể tăng đoàn chùa Phước Viên thêm một tuổi đạo để tiếp tục làm các Phật sự. Và con thành tâm kính chúc Hòa Thượng Viện Chủ vượt qua được cái thách đố về sức khỏe, để trở thành cây đa cây đề của sự tu học của tăng đoàn, cũng như là niềm tin của các Phật tử tại gia. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.